Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 29 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị lập trường của Tòa Thánh về Trung Đông và giải trừ mọi loại võ khí. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về tựa đề và chương 1 của thông điệp Lumen Fidei. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua ngày 28 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các nhân viên đài truyền hình Vatican. Ngài khuyến khích mọi người luôn duy trì cao viễn tượng tin mừng, tinh thần đồng đội và tính cách chuyên nghiệp. Đài truyền hình Vatican đã được thành lập do ý muốn của Đức Giáo hoàng Gioan Paolo II ngày 22 tháng 10 năm 1983. Trong ba thập niên qua, đài đã phục vụ giáo hội với tính cách chuyên nghiệp được thừa nhận trên toàn thế giới và theo dõi các sinh hoạt hàng tuần của Đức Giáo Hoàng. Sự hiện hữu của công việc truyền thông là do tinh thần làm việc đồng đội chung quanh các dự án được chia sẻ trong sự hiệp nhất ý muốn và sức mạnh. Ngoài ra còn có tính cách chuyên nghiệp với mục đích phục vụ giáo hội trong cung cách và viễn tượng của giáo hội và của hội thánh. Và trọng tâm là truyền thông hương vị và niềm hy vọng tin mừng cho tín hữu và các khán thính giả ở xa. Đức Thánh Cha đã chân thành cảm ơn tất cả các nhân viên của đài truyền hình, cũng như các thành viên của hội đồng quản trị và các thân hữu cộng tác. Một cách đơn độc, chúng ta không thể làm gì nhiều, nhưng cùng nhau chúng ta có thể phục vụ toàn thế giới bằng cách phổ biến chân lý và vẻ đẹp của Phúc Âm cho tới tận cùng bờ cõi trái đất.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm một linh mục người Brazil làm tân trưởng phân bộ giới trẻ tại Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân. Đó là cha João Chagas, kế nhiệm linh mục Eric Jacquine, người Pháp, vừa mãn nhiệm kỳ 5 năm. Vị trưởng phân bộ giới trẻ cũng là người điều hợp từ phía Tòa Thánh việc chuẩn bị cho các ngày quốc tế giới trẻ cấp hoàn cầu. Cha Chagas vốn là thành viên Hội đồng Trung ương của Cộng đoàn Shalom trong hai nhiệm kỳ và đã xúc tiến việc thành lập các cộng đoàn này tại Mỹ Châu Latin, Phi Châu, Âu và Á Châu. Cha có nhiều kinh nghiệm trong việc mục vụ giới trẻ, mục vụ ơn gọi, huấn giáo cho người trẻ và người lớn, cũng như đã cộng tác vào việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ hồi hạ tuần tháng 7 năm nay tại Rio de Janeiro, Brazil.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ không viếng thăm quê hương Argentina, nước Chile và Uruguay trước năm 2016. Trong cuộc gặp gỡ sáng ngày 26 tháng 10 vừa qua với khoảng 30 cựu học sinh của dòng tên ở Uruguay, Đức Thánh Cha nói: "Tôi không biết bao giờ cuộc viếng thăm tại Argentina sẽ được lên chương trình, chắc chắn là không trước năm 2016." Ngài nói thêm rằng: "Điều chắc chắn là khi đến viếng thăm Argentina, tôi cũng sẽ viếng thăm Chile và Uruguay." Đức Thánh Cha cũng mời gọi những người hiện diện trong buổi tiếp kiến hãy cầu nguyện cho Ngài, và Ngài nói: "Ở đây dân chúng rất tốt, họ là những người bạn đồng hành tốt, và tất cả làm việc với nhau để chúng tôi có thể tiến bước." Hôm nay, báo chí đã nói nhiều về dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Á Châu vào năm tới 2014. Có thể là Philippines và Sri Lanka, nhưng chưa có gì chắc chắn. Vào cuối tháng 7 năm 2016, có Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thành phố Cracovia, Ba Lan.
Vatican, ngày 21 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp các vị thượng phụ và tổng giám mục trưởng của các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương và bàn về tình hình giáo hội tại Syria, Iraq và Trung Đông. Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, đã loan báo tin trên đây hôm 26 tháng 10 vừa qua trong bài diễn văn khai mạc niên học mới tại Giáo hoàng Học viện Đông Phương ở Roma. Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các vị thủ lãnh các giáo hội Công giáo Đông Phương diễn ra trong khuôn khổ khóa họp toàn thể của Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương tại Roma từ ngày 19 đến 22 tháng 11 và có chủ đề tổng quát là Các giáo hội Công giáo Đông Phương 50 năm sau Cộng đồng chung Vatican II. Đây cũng là dịp để suy tư về những cơ may hòa bình tại Syria, Thánh Địa và Trung Đông, cũng như cầu nguyện cho các tín hữu Kitô tại những nước đang bị tàn phá đau thương. Đức Hồng Y Sandri nhắc lại rằng một cuộc gặp gỡ thượng đỉnh tương tự cũng đã diễn ra hồi năm 2009 với Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Khóa họp toàn thể tới đây của Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương sẽ dành nhiều thời gian cho vấn đề phụng vụ và đào tạo, với mục đích tạo điều kiện cho việc áp dụng các quy luật phụng vụ. Tiếp đến là việc đào tạo không những dành cho các chủng sinh tu sinh, nhưng cũng nhắm đến mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt cho giáo dân. Trong lĩnh vực này, Bộ nhắm soạn thảo một chương trình đào tạo cập nhật dành cho các tín hữu Đông Phương và đường hướng đào tạo trong các cơ sở văn hóa của Công giáo Đông Phương tại Roma và các nơi khác trên thế giới.
Trong buổi khai mạc niên học mới tại Giáo hoàng Học viện Đông Phương, cũng có sự hiện diện của Đức Thượng phụ Luis Rafael Sacco, giáo chủ Công giáo Cande. Ngài đặc biệt trình bày về viễn tượng tương lai của các tín hữu Kitô tại Iraq. Tình trạng thật khó khăn, con số các tín hữu ở lại nước này ngày càng giảm bớt. Trong cuộc kiểm tra dân số hồi năm 1987, có 1.264.000 Kitô hữu, nhưng nay chỉ còn lại gần một nửa, và buộc lòng phải xuất cư để tìm kiếm nơi thích hợp để nuôi dưỡng và giáo dục con cái. Rất tiếc là cuộc di tản ồ ạt ấy cũng làm cho những người còn ở lại trở nên nghèo nàn hơn. Đức Thượng phụ Sacco nói thêm rằng, chiến tranh luôn mang theo tàn phá và chết chóc. Vì thế, không có chọn lựa nào khác ngoài đối thoại và hòa bình. Cộng đồng quốc tế cần giúp đỡ tất cả mọi người, Kitô hữu cũng như Hồi giáo, thực hiện nền dân chủ và bình đẳng. Tây phương có nghĩa vụ tinh thần thúc đẩy các nước chúng tôi tôn trọng các quyền con người như vẫn thường được tôn trọng tại Tây phương. Các nước Tây phương cũng phải nói với chính mình rằng sản xuất và bán vũ khí không ích gì. Tốt hơn đối với họ và người khác nên sản xuất những điều hữu ích cho cuộc sống và cho sự thịnh vượng.
Colombo, Đức Hồng Y Malcolm Rangit, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Colombo và các vị lãnh đạo Phật giáo Sri Lanka chống lại dự án của chính phủ cho mở các sòng bạc casino và gọi đây không phải là một sự phát triển đích thực. Chính phủ Sri Lanka muốn cho phép ông James Parker, một trong những người giàu nhất Australia, mở một khu giải trí trị giá 400 triệu Mỹ Kim, trong đó có các sòng bạc casino. Tổng thống Mahinda Rajapaksa, một Phật tử, hy vọng dự án này sẽ mang lại phát triển và tăng trưởng cho Sri Lanka. Ông muốn quốc hội thông qua một đạo luật miễn thuế trong vòng 10 năm cho khu giải trí này. Dự án bị các vị lãnh đạo Phật giáo, Công giáo và Hồi giáo mạnh mẽ chống đối. Hòa thượng Maduluwapwe Sobhita Thera nói rằng, du nhập những sòng bạc lớn thực là một thảm họa cho quốc gia. Đức Hồng Y Rangit nói rằng, các sòng bạc này không thể mang lại lợi ích cho dân chúng. Chắc chắn chúng ta có rất nhiều điều lợi khi phát triển một kỹ nghệ du lịch hiệu năng, nhưng con đường không thể đi xuống dốc bằng cách mở cửa cho các sòng bạc casino. Tốt hơn, chính phủ nên nghĩ đến việc thu hút đầu tư bằng cách thăng tiến các công nghệ truyền thống hoặc lĩnh vực nông nghiệp, và không để cho những nhà đầu tư nước ngoài khai thác các tài nguyên thiên nhiên của chúng ta như thế.
Vatican bắt đầu công cuộc chuẩn bị cho Thượng hội đồng Giáo mục Thế giới khóa đặc biệt vào tháng 10 tới đây 2014 về việc mục vụ gia đình. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tương lai ở Italia số ra ngày 25 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Vincenzo Balia, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về gia đình cho biết, trong những ngày tới đây, một bản câu hỏi sẽ được gửi đến các hội đồng giám mục, các giáo hội Công giáo Đông Phương và các cơ quan trung ương tòa thánh để tham khảo ý kiến. Đức Tổng giám mục Palia cho biết, trong thường hội đồng giám mục năm tới cũng có bàn về những cặp đồng phái. Các giám mục được yêu cầu mô tả những hoàn cảnh khác nhau của gia đình với những vấn đề và khó khăn đi kèm. Đức Tổng giám mục cũng nói rằng, Đức Thánh Cha không triệu tập thượng hội đồng giám mục để bàn đến thần học về hôn nhân, nhưng trước tiên là để đón nhận và lắng nghe các gia đình như cuộc sống thực tế của họ. Thượng hội đồng giám mục khóa đặc biệt sẽ tiến hành từ ngày 5 đến ngày 19 tháng 10 năm tới về đề tài những thách đố về mục vụ gia đình trong khuôn khổ công cuộc truyền giảng tin mừng. Đức Tổng giám mục Palia cũng nói rằng, trong thượng hội đồng giám mục khóa thường lệ vào năm 2015, với sự tham dự rộng lớn hơn, sẽ đào sâu thêm về đề tài gia đình.
Brazil, tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức đã quyết định tài trợ 18 triệu 200 ngàn euro cho gần 500 dự án tái thiết Đông Âu. Trong thông cáo công bố hôm 25 tháng 10 vừa qua tại thành phố Brazil, Nam Đức, tổ chức Renovabis cho biết gần 500 dự án vừa nói thuộc 29 nước. Trong đó có 33 dự án lớn được tài trợ với gần 8 triệu 700 ngàn euro. Ví dụ các nữ tu dòng con Đức Mẹ Phù Hộ được tài trợ để cải tiến tình trạng các phụ nữ trẻ và thiếu nữ tại miền quê ở mạng Bắc nước Albany qua việc thành lập và đảm trách các cơ sở giáo dục từ các vườn trẻ cho đến các trường huấn nghệ. Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục giáo phận Köln, Chủ tịch tổ chức Renovabis, đã cảm ơn ban điều hành cơ quan bác ái này từ 20 năm nay, và Ngài cũng đề cao cuốn sách mới do tổ chức này xuất bản với tựa đề Các chứng nhân đức tin, các vị hiển tu và tử đạo trong thời Cộng sản. Tổ chức Renovabis được Hội đồng Giám mục Đức thành lập sau khi chế độ Cộng sản ở Đông Âu sụp đổ để giúp tái thiết xã hội và giáo hội tại các nước này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây, Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt kính mời quý vị nghe lập trường của Tòa Thánh về Trung Đông và giải trừ mọi loại vũ khí.
Quý vị thính giả, Đại hội đồng thứ 68 của Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu từ một tháng nay tại New York. Trong những ngày đầu, nhiều vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ đã lên tiếng tại diễn đàn chính trị thế giới này. Tiếp đến là các phiên họp của các ủy ban, không kể các phiên nhóm của Hội đồng Bảo an. Trong các phiên họp này của Liên Hiệp Quốc, tuy không phải là quốc gia thành viên, nhưng Tòa Thánh cũng có tiếng nói qua vị trưởng đoàn là Đức Tổng giám mục Francis Assisi Chulikat, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng giám mục người Ấn Độ, năm nay 60 tuổi, từng làm sứ thần Tòa Thánh tại Iraq và Jordani trong 4 năm trước khi được bổ nhiệm về trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York hồi tháng 7 năm 2010. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phát biểu của Đức Tổng giám mục về lập trường của Tòa Thánh tại Hội đồng Bảo an và tại Ủy ban thứ nhất của Đại hội đồng thứ 68 của Liên Hiệp Quốc. Trong phiên họp ngày 22 tháng 10 vừa qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về Trung Đông, Đức Tổng giám mục Chulikat cho biết Tòa Thánh hoàn toàn ủng hộ việc mở lại cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine, cũng như hội nghị Geneva 2 về Syria sắp tiến hành vào tháng 11 tới đây. Ngài tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh cổ võ đối thoại và chống lại việc sử dụng bạo lực để giải quyết các vấn đề ở Trung Đông. Đức Tổng giám mục cũng lưu ý về thảm trạng 6 triệu người Syria di tản nội địa và tị nạn ra nước ngoài, cũng như tình trạng các tín hữu Kitô phải xuất cư khỏi Trung Đông. Đức Tổng giám mục Chulikat nói,
trong nhiều dịp, Tòa Thánh đã bày tỏ mối quan tâm cấp thiết đối với hòa bình và an sinh của mọi dân tộc tại Trung Đông. Hôm nay, trong dịp này, một lần nữa phái đoàn Tòa Thánh hiệp với tiếng nói của mọi người thiện chí đã sẵn sàng chào mừng cuộc tái thương thuyết trực tiếp, nghiêm túc và cụ thể giữa Israel và Palestine. Chúng tôi tái hy vọng được chứng kiến một tiến trình hòa bình được đổi mới. đây là thời điểm khó khăn cho vùng này và có nhiều vấn đề cần được cứu xét. Một giải pháp cho mỗi dân tộc và cho mọi dân nước ở Trung Đông phải có đặc tính này là tôn trọng vị thế trung tâm và phẩm giá của con người, bất luận họ thuộc chủng tộc hay tín ngưỡng nào, quan tâm đến sự sống và nhân phẩm của mỗi người, và liên lỉ theo đuổi công ích cho toàn thể xã hội, luôn để ý đến bối cảnh miền và quốc tế. Sự nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá bất khả nhượng của mỗi người chính là con đường dẫn đến sự thống nhất và ổn định cho mỗi quốc gia. Việc kiến tạo hòa bình giữa dân tộc Israel và Palestine là điều đã bắt đầu từ thế kỷ 20 và là cuộc chiến đẫm máu nhất trong thế kỷ đó. Trong thảm kịch này, mỗi bên đều phải chịu những cuộc khủng hoảng trầm trọng, hoặc trong cuộc chiến công khai, hoặc trong bạo lực cực đoan hay những cuộc trả đũa quân sự. Đáng buồn là trong các cuộc đụng độ như thế, chính các thường dân là nạn nhân của bạo lực công khai hoặc âm thầm. Ảnh hưởng của những đau khổ ấy trên cả hai bên trong cuộc xung đột kéo dài này đòi hỏi cộng đồng quốc tế hàng năm phải dành nhiều tiền hơn nữa để giúp đỡ những người tị nạn. Nhưng nền kinh tế hoàn cầu cảnh giác chúng ta rằng điều này không thể kéo dài mãi. Một giải pháp chính trị cũng là giải pháp tốt đẹp nhất cho những sức ép kinh tế ấy. Vì hòa bình giữa các phe liên hệ sẽ đưa tới những nền kinh tế bền vững và thu hút được các ngân khoản phát triển. Phái đoàn Tòa Thánh chúng tôi muốn nhận xét rằng các vấn đề chính trị khác chưa được giải quyết đã kéo theo những bất ổn khác trong vùng. Vì thế, chúng tôi muốn chung tiếng với những người quan tâm về tình hình tại Syria và khuyến khích mỗi phe liên hệ hãy tiếp tục nỗ lực chân thành tìm kiếm công lý và hòa bình. Như một bước cấp thiết đầu tiên, Tòa Thánh chân thành và khẩn thiết kêu gọi mọi phe liên hệ hãy chấm dứt ngay bạo lực và khởi sự tiến trình đối thoại thực sự với Hội nghị Geneva II dự kiến vào tháng 11 tới đây.
Đức Tổng giám mục Chun Li Kat cũng nói thêm rằng, một trong những hậu quả của bạo lực hiện nay ở Syria là bao nhiêu thường dân phải bỏ gia cư đi lánh nạn. Ngoài 4 triệu người tản cư nội địa, còn có hơn 2 triệu người Syria tị nạn sang các nước láng giềng, trong đó 3/4 là phụ nữ và trẻ em, và nay họ đang tìm kiếm hòa bình, an ninh tại những nước thứ ba ngoài Trung Đông. Thách đố mà các nước láng giềng của Syria phải đặc biệt đương đầu khi trợ giúp và bảo vệ những người tị nạn ấy có thể ảnh hưởng làm cho toàn vùng bị xáo trộn. Tình trạng của dân tị nạn cực kỳ trầm trọng và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Nhiều người đang chết vì đói, nhiều người khác thiếu những săn sóc sức khỏe cơ bản và cần thiết. Giáo hội Công giáo tiếp tục dấn thân và tích cực đi hàng đầu trong việc cứu trợ nhân đạo bằng mọi phương thế mà giáo hội có được, cho dân chúng bất luận họ thuộc tôn giáo hoặc chủng tộc nào. Ngày 1 tháng 9 năm nay, Đức Giáo Hoàng Francisco đã kêu gọi tổ chức Ngày Ăn Chay và Cầu Nguyện cho Hòa Bình Thế Giới, đặc biệt cho Syria, vào thứ Bảy, mùng 7 tháng 9 tiếp đó. Khi nói về tình trạng phức tạp kinh khủng ở Syria, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, việc sử dụng bạo lực không bao giờ mang lại hòa bình. Chiến tranh kéo theo chiến tranh, bạo lực sinh ra bạo lực. Ngài cũng khẩn thiết kêu gọi chấm dứt ngay bạo lực và tàn phá tại Syria, đồng thời tái nỗ lực để thực hiện một giải pháp công minh cho cuộc xung đột huynh đệ tương tàn ở Syria. Ngay từ đầu, Trung Đông đã là chiếc nôi của Kitô giáo và các Kitô hữu đã sống an bình tại các nước ấy trong bao nhiêu thế kỷ. Trong tư cách là công dân của các nước liên hệ ở Trung Đông, các tín hữu Kitô mong ước tiếp tục là thành phần của khung cảnh xã hội, chính trị, văn hóa và tôn giáo trong vùng này và góp phần vào công ích của các xã hội mà họ là thành viên trọn vẹn, hoạt động cho hòa bình và hòa giải, dưới sự hướng dẫn của những giá trị có thể giúp xã hội tiến tới sự tôn trọng nhiều hơn đối với công lý, các quyền con người và các quyền tự do căn bản. Vì thế, Phái đoàn Tòa Thánh chúng tôi mong ước trình bày tại Hội đồng Bảo an này tình trạng đáng lo âu, đó là các tín hữu Kitô xuất cư khỏi vùng sinh quán của họ. Những thế lực cực đoan và phản động được du nhập vào vùng Trung Đông như một kết quả của những bấp bênh chính trị và xung đột. các thế lực đó đang chĩa mũi dùi vào các Kitô hữu và các nhóm khác. Họ đang phải chịu hậu quả của bạo lực mù quáng. Các tín hữu Kitô thấy mình bị bó buộc phải tị nạn để bảo toàn sinh mạng, bỏ lại đằng sau một truyền thống 2000 năm gắn bó với nền văn hóa trong vùng. Thật là điều không thể chấp nhận được tình trạng bạo lực phê phái tái diễn ở Iraq, làm cho số Kitô hữu tại đây bị giảm bớt tới 70%. Và Đức Tổng giám mục Chun Li Kat kết luận rằng, đối với chúng ta ở Liên Hiệp Quốc này, những thách đố trên đây của vùng Trung Đông là một lời kêu gọi hiển nhiên về trách vụ duy trì hòa bình, vốn là lý do hiện hữu của tổ chức Liên Hiệp Quốc đây. Nếu có ý chí chính trị cần thiết, thì cộng đồng quốc tế có thể cải tiến cuộc sống của dân chúng ở Trung Đông và giúp họ thực hiện được giấc mơ từ lâu là được sống an bình tại vùng này.
Cùng ngày 22 tháng 10 vừa qua, trong Ủy ban thứ nhất của Đại hội đồng thứ 68 của Liên Hợp Quốc, Đức Tổng giám mục Francis Chulikat đã lên tiếng phát biểu về vấn đề số 99, đó là việc giải trừ võ trang tổng thể và hoàn toàn. Trong bài tham luận sau khi nhắc lại sự kiện mới đây, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đồng thanh thông qua nghị quyết loại trừ võ khí hóa học sau vụ Syria bị tố là đã sử dụng võ khí này. Đức Tổng giám mục Chulikat nhắc lại lời ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói, một đèn đỏ đối với một loại võ khí này không có nghĩa là bật đèn xanh cho loại võ khí khác. Vì thế, ông Tổng thư ký đã kêu gọi hoàn toàn chấm dứt bạo lực và mọi loại võ khí khác. Thực tế, có những nước rất mạnh miệng chống võ khí hóa học mà lại không muốn hoặc ngăn chặn việc giải trừ các loại võ khí hạt nhân và các loại võ khí khác. Đó là điều giả hình mà Đức Tổng giám mục Chulikat tố giác trong bài tham luận. Đức Tổng giám mục đại diện tòa thánh nói, một cơ hội hy vọng khác đã diễn ra, đó là cuộc họp cấp cao chọn ngày tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 26 tháng 9 vừa qua về việc giải trừ võ khí hạt nhân. Từ mọi góc trời, các vị nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ cũng như các quan chức cấp cao Âu, Phi, Á, Mỹ Latin đều kêu gọi hãy bắt đầu những cuộc thương thuyết bao quát để cấm mọi loại võ khí hạt nhân. Thật là một ấn tượng mạnh khi thấy tiếng kêu lo âu trước điều được gọi một cách thích hợp là những hậu quả thê thảm về nhân đạo do việc sử dụng võ khí hạt nhân gây ra. Chưa bao giờ người ta thấy rõ quyết chí của thế giới tiến tới việc loại trừ các võ khí hạt nhân trong tinh thần xây dựng như vậy. Nhưng có một số rất nhỏ các quốc gia đang tìm cách ngăn chặn sự tiến bộ ấy và cản trở việc tìm ra một giải pháp bao quát cho vấn đề năm này qua năm khác bị đình trệ và tê liệt. Điều rõ ràng là trong cuộc họp cấp cao về việc giải trừ võ khí hạt nhân, các nước trên thế giới muốn thấy rằng các quyết định năm 2010 của Hội nghị duyệt xét Hiệp ước không lan tràn võ khí hạt nhân được áp dụng để phát triển một vùng không có võ khí hạt nhân và võ khí tàn sát tập thể ở Trung Đông. Sự tiến bộ đạt được trong cuộc xung đột ở Syria và viễn tượng một giải pháp chính trị ở chân trời tạo điều kiện cho việc tổ chức một hội nghị về Trung Đông. Tiến trình này đã bắt đầu từ năm 1995, khi hội nghị duyệt xét và nới rộng Hiệp ước không lan tràn võ khí hạt nhân, gọi tắt là NPT, thông qua một nghị quyết liên hệ tới mọi loại võ khí tàn sát tập thể ở Trung Đông. Sự thất bại của cộng đồng quốc tế trong việc chu toàn lời hứa ấy đã gây nguy hiểm cho uy tín của Hiệp ước không lan tràn võ khí hạt nhân và cho tương lai của vùng này. Với hội nghị năm 2015 tới đây, duyệt xét Hiệp ước không lan tràn võ khí hạt nhân đang đến gần, thật là điều cấp thiết phải đưa ra những bước tiến để xác định ngày nhóm hội nghị ấy.
Đức Tổng giám mục quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhận xét rằng, thật là điều nực cười đáng buồn vì những nước đã to tiếng lên án võ khí hóa học, nay lại im lặng về vấn đề tiếp tục sở hữu võ khí hạt nhân. cộng đồng quốc tế phải kêu gọi và hành động với một tiếng nói duy nhất để cấm mọi loại vũ khí tàn sát tập thể. Viễn tượng cộng tác của một quốc gia về chương trình mới này cho hòa bình bất thình lình bị đảo lộn. Công việc này đòi hỏi sự liên tục bênh vực và cộng tác của mọi nước. Một thế giới tốt đẹp hơn đang chờ đợi chúng ta nếu chúng ta giảm bớt chi phí thái quá cho quân sự và nếu chúng ta dành phần chi phí quân sự cho một ngân quỹ thế giới để thoa dịu những nhu cầu phát triển và trợ giúp những nước kém phát triển nhất. Ủy ban này, chuyên về việc giảm bớt võ trang trên thế giới, phải luôn luôn ý thức về nhu cầu thực sự cần đạt tới một nền hòa bình và an ninh lâu dài cho thế giới. Chúng ta phải chấm dứt thái độ thiển cận của chủ nghĩa quân sự và tập trung vào những nhu cầu dài hạn của gia đình nhân loại. Như Tòa Thánh đã nói trong hội nghị cấp cao mới đây về giải trừ vũ khí hạt nhân, nay đã đến lúc chống lại chủ trương gây sợ hãi và thay vào đó bằng luân lý đạo đức về trách nhiệm, cổ võ bầu không khí tín nhiệm và đối thoại chân thành, có khả năng thăng tiến một nền văn hóa hòa bình dựa trên quyền tối thượng của công pháp và ích chung, qua sự cộng tác trong tinh thần trách nhiệm, lời nói đi đôi với việc làm giữa mọi thành phần của cộng đồng quốc tế. Chưa bao giờ thế giới chúng ta lệ thuộc và được nối kết với nhau như ngày nay, nhưng hơn bao giờ hết, chúng ta không thể để cho mình bị nguy cơ rơi vào tình trạng hoàn cầu hóa sự dửng dưng. Thật là ảo tưởng khi nghĩ rằng an ninh và hòa bình của một số nước có thể được bảo đảm mà không có an ninh và hòa bình cho các nước khác. Trong một thời đại như chúng ta ngày nay đang chịu những thay đổi sâu rộng về xã hội và địa lý chính trị, càng ngày người ta càng ý thức rằng mỗi quan tâm an ninh quốc gia đều có liên hệ sâu xa với mỗi quan tâm về an ninh quốc tế, cũng như gia đình nhân loại ngày càng tiến bước chung với nhau và mọi nơi đang ý thức hơn về sự hiệp nhất và lệ thuộc lẫn nhau. Hòa bình, an ninh và ổn định không thể đạt được bằng những phương tiện quân sự thuần túy và cũng không phải bằng cách gia tăng các chi phí quân sự. Lý do là vì hòa bình, an ninh và ổn định là những mục tiêu đa phương, không những chúng bao gồm những khía cạnh chính trị và quân sự, nhưng liên hệ tới cả những lĩnh vực khác như nhân quyền, chế độ pháp trị, các điều kiện kinh tế và xã hội và việc bảo vệ môi sinh. Những điều ấy có mục tiêu chính là thăng tiến sự phát triển con người thực sự và toàn diện, trong đó sự khôn ngoan, lý trí và sức mạnh của luật pháp trỗi vượt hơn bạo lực, gây hấn và sức mạnh của võ lực. Hòa bình là một tòa nhà liên tục được xây dựng, nó có nền tảng không phải ở trong võ lực, nhưng trong sự tín nhiệm, kiến tạo, tin tưởng, tôn trọng những nghĩa vụ đã lãnh nhận và đối thoại. Nếu không có những yếu tố cơ bản ấy, thì người ta gây nguy hiểm không những cho hòa bình, nhưng cho chính cuộc sống của gia đình nhân loại nữa. Lĩnh vực giải trừ vũ khí hạt nhân và kiểm soát vũ khí liên tục đòi phải sử dụng sự khôn ngoan và thiện chí.
Vừa rồi là lập trường của Tòa Thánh về Trung Đông và giải trừ mọi loại vũ khí. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về tựa đề và chương 1 của thông điệp Lumen Fidei.
Kính thưa quý vị thính giả, như đã nói trong bài trước, chúng tôi muốn kết thúc loạt bài trình bày thần học đức tin suốt một năm qua với việc giới thiệu thông điệp Mysterium Fidei của Đức Thánh Cha Francisco. Chúng ta nói sơ qua ý nghĩa của tựa đề Lumen Fidei, ánh sáng đức tin, đó là trình bày đức tin từ phía Thiên Chúa hơn là phía con người. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nhận xét về tựa đề và bước sang chương 1. Tựa đề của thông điệp Lumen Fidei gợi lên một lối tiếp cận vấn đề đức tin khá độc đáo, khởi đi từ phía Thiên Chúa hơn là từ phía con người. Đức tin là ánh sáng Chúa ban cho con người để soi sáng hành trình lịch sử của cá nhân cũng như của toàn thể nhân loại. Trong truyền thống thần học, Thuật ngữ Lumen Fidei được dùng để ám chỉ ơn thánh của Chúa giúp lý trí con người chấp nhận những chân lý vượt qua khả năng trí tuệ. Lumen Fidei mở màn cho Lumen Gloria sau này, khi chúng ta sẽ nhìn và thấy Thiên Chúa diện đối diện. Ánh sáng đức tin cho phép chúng ta thông dự vào sự hiểu biết của Thiên Chúa, nhìn mọi vật theo nhãn giới của Thiên Chúa. Thực ra, thuật ngữ này không phải do thần học tạo ra, nhưng là dựa theo Kinh Thánh Tân Ước. Ngay từ đầu tự ngôn, Thánh Gioan đã giới thiệu Đức Kitô như là ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối không diệt được ánh sáng. Gioan chương 1, câu 5 và câu 9. Sang chương 3, trong cuộc đàm đạo với ông Nicodemo, tác giả cho chúng ta một khái niệm về sự đối chọi ấy khi liên kết sự sáng với chân lý. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Gioan chương 3 câu 19-21. Đề tài này được khai triển hơn nữa ở chương 7 câu 12 với lời mặc khải của chính Đức Giêsu: Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Đức Giêsu được gọi là ánh sáng bởi vì Ngài mặc khải cho chúng ta sự thật về Thiên Chúa và về con người. Từ chỗ tuyên xưng Đức Giêsu là ánh sáng, các tác giả Tân Ước tiến thêm một bước nữa, đó là tuyên bố rằng phàm ai đón nhận Đức Giêsu thì sẽ nhận được ánh sáng. Dĩ nhiên, việc đón nhận này được biểu lộ qua đức tin. Như vậy, ta sẽ có sự chuyển ý nghĩa từ chỗ ánh sáng theo nghĩa khách thể và phổ quát là Đức Giêsu đến chỗ ánh sáng hiểu như là sự soi sáng được Chúa ban riêng cho mỗi người để nhìn nhận Đức Giêsu như là Đấng Thiên Sai và là Con Thiên Chúa. Chúng ta có thể thấy một vài đoạn văn tiêu biểu, chẳng hạn như trong Tin Mừng Matthew chương 11 câu 25, chương 16 câu 17, lời của Đức Giêsu nói với ông Simon Phêrô; sách Tông Đồ Công Vụ chương 16 câu 14, 2 Cô-rinh-tô chương 4 câu 4 tới câu 6, Ê-phê-sô 1 17, 3 Ê-phê-sô chương 3 câu 17 19. Dựa theo những tư tưởng đó, các nhà thần học thời Trung Cổ như Thánh Thomas Aquino đã nói tới một ân ban đặc biệt của Thiên Chúa ban cho con người để có thể chấp nhận đức tin, và họ đặt tên là ánh sáng đức tin. Đúng ra, thần học nói đến hai chức năng chính của ánh sáng đức tin. Một là giúp cho lý trí chấp nhận những chân lý vượt quá tầm hiểu biết tự nhiên. Hai là giúp cho lý trí nhìn các sự vật dưới một nhãn giới mới. Hai chức năng được nhắc đến nhiều lần trong thông điệp. Bây giờ chúng ta bước sang chương 1. Nội dung: chương 1 từ số 8 đến 22 mang tựa đề Chúng tôi đã tin vào tình yêu, có thể xem như là một thứ trình bày về bản chất đức tin dựa theo Kinh Thánh. Tin gắn liền với hy vọng và tình yêu. Điều này được thấy nơi mẫu gương của ông Abraham, một người đặt niềm tin tưởng và hy vọng vào tình yêu hiền phụ của Thiên Chúa. Ngược lại, nơi lịch sử của dân Israel, ta đọc thấy âm bản của đức tin. Một khi không còn can đảm tin tưởng vào Thiên Chúa, thì con người rơi vào tôn thờ ngẫu tượng. Một chặng mới của đức tin được mở ra với Đức Giêsu. Người mặc khải tình yêu Thiên Chúa qua cuộc sống và cái chết của mình, người trở thành chứng nhân đáng tin cậy cho tình yêu của Thiên Chúa. Tuy nhiên, người không chỉ là mẫu gương của kẻ có lòng tin, nhưng còn là điểm tựa của đức tin. Tin là nghe lời người, tin tưởng vào người, chia sẻ quan điểm của người, lối nhìn của người. Về tin tưởng này hàm ngụ một mối dây tình yêu. Tình yêu được trao ban do Thánh Linh. Tin là mở cửa lòng cho tình yêu của Thiên Chúa, đón nhận tình yêu để cho tình yêu làm biến đổi cuộc đời. Nhờ đức tin, con người trở thành phần tử hội thánh, tuyên xưng và loan báo đức tin trong sự hiệp thông với cộng đoàn các tín hữu. Nhận xét: như vậy, khi ôn lại khái niệm về đức tin trong Kinh Thánh, chương 1 cho thấy sự liên hệ giữa đức tin với hy vọng và yêu mến. Chúng ta tách ra thành 3 nhân đức đối thần để quan sát, nhưng thực ra chúng rất liên hệ chặt chẽ với nhau. Một hệ luận là chúng ta tiến tới đức tin không chỉ bằng con đường của suy luận lý trí, mà còn bằng con đường của yêu thương. Thực ra, đằng sau những hàng ngắn ngủi này, chúng ta thấy thông điệp trả lời cho các vấn nạn về đức tin được nêu lên từ thời công đồng Vatican thứ nhất. Con người khoa học về dựa trên chứng cứ hiển nhiên, vì thế không thể nào chấp nhận một lời kết luận khi chưa được chứng minh. Trả lời, đó là nói trên nguyên tắc. Ở trên đời này, đâu có ai kiểm chứng nổi tất cả mọi mệnh đề. Mình phải dựa vào uy tín của những nhà chuyên môn nữa chứ. Làm sao lý trí có thể chấp nhận những điều vượt qua khả năng hiểu biết của mình? Trả lời, đức tin vừa là hành vi của lý trí, vừa là hành vi của ý chí. Ý chí thúc giục lý trí chấp nhận chân lý mặc khải vì tin tưởng vào Thiên Chúa là chân lý, là sự thiện. Mặt khác, tình yêu cũng là nguồn hiểu biết. Đem rằng vô tri bất mộ, nhưng mà vô mộ thì cũng bất tri. Dù sao, tuy dù tin là hành vi của con người, nhưng đồng thời tin cũng là ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta đã có dịp trình bày đức tin như là ân sủng của Thiên Chúa khi nêu bật tác động của Thánh Linh trong đức tin, từ lúc khởi sự cho tới những cấp độ cao cấp. Về vai trò của lý trí và ý chí trong đức tin, thông điệp sẽ còn trở lại trong chương 2 khi nêu bật mối liên hệ giữa đức tin và chân lý. Tuy nhiên, trước khi bước sang chương 2, chúng ta muốn nhìn lại tư tưởng của Đức Benedicto thứ 16 về mối liên hệ giữa ba nhân đức, tin, cậy mến, đã được trình bày trong các thông điệp trước đây. Thực vậy, dây liên hệ giữa đức tin và đức cậy, nghĩa là hy vọng, đã được bàn nhiều ở trong thông điệp Spe Salvi. Chúng ta được cứu rỗi nhờ hy vọng, được ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2007. Ở số 2 của thông điệp đó, Đức Thánh Cha nhận định rằng, hy vọng thực ra là một từ chủ yếu trong Thánh Kinh, đến mức trong nhiều đoạn, những từ đức tin và hy vọng dường như có thể hoán chuyển cho nhau. Vì thế, thư Do Thái liên kết chặt chẽ sự viên mãn của đức tin với sự tuyên xưng kết quả quyết niềm hy vọng của chúng ta. Cũng thế, trong thư thứ nhất, khi Thánh Phêrô khích lệ các Kitô hữu hãy luôn luôn sẵn sàng đưa ra câu trả lời liên quan đến Logos, ý nghĩa và lý do cho niềm hy vọng của họ, cái từ hy vọng tương đương với đức tin. Chúng ta thấy sự hiểu biết chính mình của các Kitô hữu sơ khai đã được hình thành mạnh mẽ đến mức nào khi họ nhận được hồng ân của một niềm hy vọng đáng tin cậy. Khi chúng ta so sánh cuộc sống Kitô với cuộc sống trước khi có đức tin, hay với tình trạng của các tín hữu thuộc các tôn giáo khác, Thánh Phaolô nhắc nhở dân thần Ê-phê-sô rằng trước khi gặp gỡ Chúa Kitô, họ sống không hy vọng và không có Thiên Chúa trên đời. Ê-phê-sô 2:12. Dĩ nhiên, Thánh Nhân biết rõ họ đã từng có những thần minh. Ngài biết là họ đã từng có tín ngưỡng, nhưng mà những thần minh của họ đã cho thấy là đáng ngỡ vực và chẳng có tí hy vọng nào lóe lên từ những huyền thoại đối kháng nhau. Điều này còn rõ rệt hơn nữa khi bước qua số 7, thông điệp đã phân tích đoạn văn ở đầu chương 11 trong thư gửi Hebrew mà các nhà thần học Trung Cổ có những định nghĩa thần học về đức tin. Đức tin là bản chất của những gì ta hy vọng, là bằng chứng cho điều không thấy. Thánh Thomas Aquino giải thích rằng, đức tin là một tập quán habitus, nghĩa là một tình trạng kéo dài của tinh thần. Nhờ đó mà cuộc sống đời đời khởi sự trong ta, và nhờ đó mà trí ta có thể chấp nhận điều nó không trông thấy. Nhờ đức tin như là một bước đầu, mà điều ta hy vọng có thể gọi là một hạt mầm hay là một chất căn bản đã hiện diện trong ta rồi. Hy vọng về một cuộc sống đích thực toàn vẹn. Và bởi vì cái ta hy vọng đã có rồi, nên ta biết cái đang tới kia chắc chắn sẽ tới. Cái đang tới đó ta chưa thấy hiện ra bên ngoài thế giới, nhưng vì nó đã là một thực thể hiện hữu và năng động ở trong ta, nên ta có thể thấy nó. Ngay trong hiện tại, đức tin đã cung ứng cho ta phần nào cái thực tại mà ta đang trông mong rồi, và cái thực tại hiện có đó là bằng chứng cho cái ta chưa thấy. Đức tin đưa tương lai vào hiện tại, làm cho tương lai không còn thuần túy là một cái gì chưa có. Vì có thứ tương lai này, cho nên hiện tại thay đổi. Hiện tại được đụng chạm vào cái tương lai, nên vì thế cái hiện tại giẫm lên cái tương lai và cái hiện tại đi vào cái tương lai.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua ngày 28 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các nhân viên đài truyền hình Vatican. Ngài khuyến khích mọi người luôn duy trì cao viễn tượng tin mừng, tinh thần đồng đội và tính cách chuyên nghiệp. Vatican, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha João Cagas lên một người Brazil làm tân trưởng phân bộ giới trẻ tại Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân. Vị trưởng phân bộ giới trẻ cũng là người điều hợp từ phía Tòa Thánh việc chuẩn bị cho các ngày quốc tế giới trẻ cấp hoàn cầu. Vatican, ngày 21 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ gặp các vị thượng phụ và tổng giám mục trưởng của các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương để bàn về tình hình giáo hội tại Syria, Iraq và Trung Đông.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.